vị thính giả của VNDC Radio. Một lần nữa, Nam Anh rất là vui được tái ngộ lại với anh Quách Vĩnh Thiện cũng như Thanh Vân để mà chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức dòng nhạc phổ thơ của Nguyễn Du, tuyệt tác truyện Kiều. Và Nam Anh một xin chào anh Quách Vĩnh Thiện và Thu Vân ạ.
Dạ, rất hân hạnh trở lại đài VNDC Radio được tiếp nối thêm tác phẩm Kim Vân Kiều được phổ nhạc, rất là vinh hạnh được trở lại đài.
Dạ, Thanh Vân cũng xin kính chào quý vị khán giả, chào Nam Anh, rất là hân hạnh được đóng góp vào chương trình sinh hoạt nghệ thuật của Nam Anh thêm một lần nữa.
Dạ vâng, trong tuần này Nam Anh không biết là anh Quách Vĩnh Thiện sẽ gửi đến cho quý vị của VNDC những tình tiết gì mà anh cảm thấy là phải cần chia sẻ trong truyện Kiều không thưa anh?
Hôm nay tôi sẽ trình bày hai nhạc phẩm phổ nhạc từ truyện Kiều. Bài có tên là Cá Chậu Chim Lồng. Bài Cá Chậu Chim Lồng là cái bài của tựa đề của cái CD số 5. Thì hai bài hôm nay á, CD số 5 và số 6, sau khi ra trình bày nhiều nơi thì kết quả cho biết rằng số đông nhóm trẻ nó thích cái CD số 5, số 6 tại vì nhạc nó sống động và có những đàn guitar điện, cái cách làm nhạc hơi tân thời theo Âu Mỹ, thành ra hai cái CD này tụi trẻ nó rất là thích. Thì hôm nay cái bài Cá Chậu Chim Lồng là cái bài nhạc theo vũ điệu samba. Thường thường nhạc Việt Nam ít có khi nào mình nghe cái vũ điệu này hết á, thì hôm nay rất là vinh hạnh để cống hiến một vũ điệu samba trong truyện Kiều. Câu chuyện Cá Chậu Chim Lồng này cũng hấp dẫn lắm, thành ra có thể qua tiếng hát của Quỳnh Lan thì nhờ Thanh Vân có thể là giải thích cái điển tích của cái bài Cá Chậu Chim Lồng này để cho thính giả hải ngoại hiểu rõ hơn.
Dạ thưa Thanh Vân, xin mạn phép giải thích bài Cá Chậu Chim Lồng. Bởi vì trước khi vô nói chuyện về cái bài Cá Chậu Chim Lồng, Thanh Vân xin được dài dòng một chút, nếu không có những người thính giả có thể là biết truyện Kiều nhưng mà từ lâu không còn nhớ truyện Kiều nữa, Thanh Vân xin mạn phép nhắc lại một cái đoạn trước cái đoạn Cá Chậu Chim Lồng này. Bởi vì cái bài Cá Chậu Chim Lồng là cái đoạn mà Thúy Kiều gặp Từ Hải. Nhưng mà gặp Từ Hải cũng ở trong một khung cảnh của một chốn lầu xanh, mà là một cái lầu xanh khác, chứ không phải là lầu xanh của Tú Bà. Bởi vì số là từ khi Thúy Kiều được thuốc sinh chuột ra khỏi lầu xanh của Tú Bà, sau một năm chung sống với thuốc sinh, thì Thúy Kiều khuyên thuốc sinh về thú thật mọi việc với vợ lẽ là Hoảng Thư, như trong bài Yếm Thấm Trung Kim mà chúng tôi đã có dịp nói với cùng với quý vị kỳ trước. Quảng Thư là con của một vị quan lớn bộ lại, đã biết rõ chuyện của Thúc Sinh và Thúy Kiều. Nhưng Quảng Thư là một người mưu mẹo và cao tay ấn, cho nên Quảng Thư muốn loại bỏ Thúy Kiều. Trước hết, Quảng Thư bài mưu bắt cóc Thúy Kiều về làm người hầu cho mình, để Thúy Kiều và Thúc Sinh gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh ngộ, éo le, lỡ cười lỡ khóc. Một người là thị tỳ và một người là ông chủ, nên không dám nhìn mặt nhau nữa. Nguyễn Du đã kể về cái tâm tánh của Quảng Thư như sau. Vậy nên ngảnh mặt làm thinh, nghĩa là Quảng Thư làm như không biết chuyện gì. Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày, dọn thuyền lựa mặt gia nhân, hãy đem dây xích buộc chân nàng về. Nghĩa là Quảng Thư mưu mối đem người đi bắt Thúy Kiều, đem thuyền đi bắt Thúy Kiều đem về cho mình. Và Quảng Thư muốn như thế này trong tâm hồn của nàng, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đài đọa cất đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm ván bán thuyền biết tai. Nghĩa là Quảng Thư muốn làm sao cho hai người, nghĩa là nhìn nhau mà đau đớn ê chệ, không có nhìn nhau được, cái mưu kế của Quảng Thư là như vậy, cái thâm hiểm của Quảng Thư là như vậy. Và cái câu cuối cùng Quảng Thư nói là cho người thăm ván bắn thuyền biết tai, nghĩa là thăm ván bắn thuyền, nghĩa là ngày xưa người ta đi, người ta hay đóng thuyền mà chưa có đi coi ván để đánh cái thuyền mà đã đem thuyền đi bán rồi, nghĩa là cái người có mới nới cũ, cái người bội bạc. Và Thúy Kiều khi gặp lại Thúc Sinh trong cái cảnh ngộ éo le này thì Thúy Kiều than thở như thế này: trước đâu có trước lạ đời, người đâu mà lại có người kinh ma, rõ ràng thật lứa đôi ta, làm cho con ở chúa nhà đôi nơi, bề ngoài thân thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao. Thúy Kiều đã nói như vậy về cái thân phận của mình, nghĩa là gặp lại Thúc Sinh mà làm cho con ở chúa nhà đôi nơi, và nói Quảng Thư là bề ngoài thân thớt nói cười, bề ngoài Quảng Thư làm như không biết chuyện gì, nhưng mà bề trong nham hiểm giết người không giao. Và sau khi bị Quảng Thư đày đọa khổ sở vì tinh thần nhục nhã thì Thúy Kiều xin đi tu, được Quảng Thư chấp nhận. Nhưng Thúy Kiều sau đó bỏ trốn và lại lọt vào tay của Bạc Bà Bạc Hạnh để hai người này bán nàng vào Lầu Xanh lần thứ nhì. Tại Lầu Xanh này thì Thúy Kiều gặp Từ Hải. Từ Hải là một vị tướng oai phong lẫm liệt. Nguyễn Du tả Từ Hải như thế này: râu hùm hàm én mài ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài, đội trời đạp đất ở đời, họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông. Nguyễn Du đã diễn tả khí phách hiên ngang của Từ Hải, một vị tướng chấp nhận chế độ của nhà vua, nên một vùng một cõi xưng hùng, và Từ Hải đi đến đâu dân chúng theo đông đảo, tạo nên một đạo quân rất là hùng tráng. Từ Hải khi đến vùng của Thúy Kiều thì nghe tin có một người đàn bà đẹp, tài năng và phẩm cách không giống như người thường, nên muốn đến cho biết người đàn bà này. Nguyễn Du tả như sau: qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng, thiếp danh đưa đến Lầu Hồng. Thiếp danh là Từ Hải đã trước khi đến đã gửi cái thiệp của mình đến cho Thúy Kiều biết là tôi sẽ đến viếng cô. Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa, nghĩa là hai người gặp nhau thì đã thấy là chịu lòng với nhau rồi. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin nói về cái bài nhạc sắp đến, đó là bài Cá Chậu Chim Lòng. Bài nhạc này mở đầu với những câu của Nguyễn Du như sau: từ rằng tâm phúc tương cờ, phải người trăng gió vật vờ hay sao? Nghĩa là Từ Hải nói rằng tôi đến đây không phải là để trăng gió vui chơi, mà tôi đến với tấm lòng biết là cô là một người có nhân phẩm, nên tôi muốn biết đến cái lòng thành thật của tôi. Bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai vào có không, một đời được mấy anh hùng bỏ chi, cá chậu chim lòng mà chơi. Nghĩa là Từ Hải rất là trọng vọng Thúy Kiều. Tuy là Thúy Kiều ở trong Lầu Xanh, nhưng mà Từ Hải biết cái người đàn bà này không phải là người đàn bà tầm thường. Bởi vậy Thúy Kiều mới trả lời rằng: nàng răng người dại quá lời, thân này còn dám xem ai làm thường. Bởi vì Thúy Kiều nói rằng tôi ở trong chốn Lầu Xanh, tôi đâu có dám coi ai là người thường, mà ngài khen tặng hết lời. Thì Thúy Kiều khôn ngoan còn nói thêm rằng: thưa rằng lượng cả bao dông, tấn dương được thấy mây rồng có phen. Nghĩa là Thúy Kiều nói rằng sẽ có ngày Từ Hải sẽ làm nên sự nghiệp, nên chức đế vương, bởi vì Thúy Kiều thấy Từ Hải rất là oai phong lẫm liệt, biết là con người này cũng là một cái người có chí lớn và sẽ làm nên sự nghiệp sau này. Thúy Kiều còn nói rằng: rộng thương cỏ nội hoa hèn, chút thân bèo bọt dám phiền mai sau. Nghĩa là sau này nếu ngài có thành vương đế thì cũng thương tôi là cỏ nội hoa hèn, phải cứu vớt cái thân bèo bọt của tôi. Từ Hải mới trả lời rằng: nghe lời vừa ý gật đầu, cười rằng tri kỷ trước sau mấy người. Sau đó Từ Hải cũng chuộc Thúy Kiều ra khỏi chốn lầu xanh và trai anh hùng, gái thuyền nguyên, Phỉ Nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng. Hai người sống chung với nhau được nửa năm, thì nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Nghĩa là Từ Hải muốn lên đường đi chinh phục một cái khu đất mới. Nàng rằng phận gái chữ tòng, chàng di thiếp cũng quyết lòng xin đi. Thúy Kiều muốn đi theo, xin đi theo Từ Hải, nhưng mà Từ Hải khoát đi và nói rằng, từ rằng tâm phúc tương tri, nghĩa là chúng ta đã biết rõ lòng dạ với nhau, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình, sao không muốn đi theo tôi để làm gì, tôi đang đi chinh chiến thì nên ở nhà. Thưa quý vị, đó là nội dung của bài Cá Chậu Chim Lòng mà quý vị sẽ được thưởng thức sau đây qua tiếng hát của Quỳnh Lan.
Trai anh hùng, gái thuyền nguyên, chỉ nguyện sánh thượng đẹp duyên cưỡi rồng, nửa nấm hương nửa đường nồng, trường phù thoát đã động lòng bốn phương, trong vời trời tiết mênh mang, thanh hương yên ngựa lên đàng thẳng dâng, nàng dần phận gái chữ tòng, chàng đi tiếp cũng quyết lòng xin đi, vì rằng tâm phúc tương trì, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thương tình.
Vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Quỳnh Lan qua nhạc phẩm Cá Chậu Chim Lồng, và quý vị cũng đã nghe lời diễn giải rất là lý thú của Thanh Vân. Thì thưa với anh Quách Vĩnh Thiện, xin mời anh tiếp tục với bài Tơ Đào, phải không thưa anh?
Dạ, dạ đúng rồi. Bài Tơ Đào này rất là cái bài mà Thiện cũng rất thích. Thì qua tiếng hát của Hương Giang cũng thành công trình bày cái nhạc phẩm này. Vô đầu của cái bài này đó thì Hương Giang hát theo điệu slow, rất là chậm, uyển chuyển, rồi dòng nhạc từ 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 qua rock, qua nhạc rock, nhưng mà rock thì làm cái tempo chậm lại để mà Hương Giang có thì giờ phát âm cho rõ ràng. Thành ra thường thường hay nhắc mấy cái nhạc rock ấy, thì thường phải hát cho nhanh, nhưng mà mình thấy được cái tempo rock, nhưng mà mình làm chậm lại thôi, chậm lại chút xíu để cho Quỳnh Quỳnh Lan hát rất là rõ. Trong như tiện ta nói phần đầu đó thì giữa số 5, số 6 những giới trẻ rất là thích, thì đa số với giới trẻ vô nghe số 5 với số 6 của CD này, nếu mà ai thích vô tiệm music.com thì có thể nghe được hai đĩa này, CD 5 và 6. Thường thường mấy người có tuổi thì thích CD số 1 và số 7, thì nhắc lại là nếu mà giới trẻ thích thì vô tiệm music.com để nghe đĩa số 5, số 6 ha. Bài Tơ Đào xin Thanh Vân giải thích điển tích của cái bài này nhé.
Dạ, thưa Thanh Vân, xin được hân hạnh nói tiếp về cái bài nhạc tới đây. Thưa, cái bài này có tựa đề là Tơ Đào, nhưng mà cái đoạn rất là đau khổ của Thúy Kiều. Bởi vì sau khi Thúy Kiều đã về làm vợ của Từ Hải và được Từ Hải là một vị đế vương lúc đó, đánh đâu thắng đó, và Thúy Kiều ở trên cái danh vọng, cái điểm danh vọng rất là cao, thì Từ Hải rất là trọng vọng Thúy Kiều, rất là yêu quý Thúy Kiều, và biết là Thúy Kiều là một người văn hay, chữ đẹp, lại thông minh, cho nên để nàng góp phần vào những việc bàn luận chinh chiến, chiến lược của mình. Chính vì vậy mà nhà vua gửi một người tên là Hồ Tương Hiến, lợi dụng cái lòng của Thúy Kiều để mà khuyên Thúy Kiều làm sao nói với Từ Hải để ra phục tùng nhà vua, không nên là một vị tướng độc lập như vậy nữa. Thúy Kiều vì muốn là danh chánh ngôn thuận, cho nên khuyên Từ Hải ra phục tùng nhà vua. Vì vậy mà Từ Hải, dù là một người như cái bài nhạc trước mà Thanh Vân đã nói, Từ Hải là một vị tướng oai phong lẫm liệt, khôn quyền hơn sức, lược thao gồm tài, nhưng mà Từ Hải bị lọt vào cái bẫy của Hồ Tung Hiến, nên bị Hồ Tung Hiến bắn bằng những mũi tên, chết giữa cái trận và chết đứng. Cho nên sau đó Hồ Tung Hiến gả Thúy Kiều cho một vị thổ quan, thì vị thổ quan dẫn Thúy Kiều trên đường đi, lúc đó Thúy Kiều nhảy xuống sông tìm đường tự vẫn. Đó là nội dung của bài Tơ Đào này. Thì trong bài Tơ Đào, Nguyễn Du bắt đầu bằng những câu: Dương đâu ai biết tơ đào, nợ đâu ai đã dắt vào tận tai. Thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng như ngày thế thôi. Và Thúy Kiều nghe rằng triều đâu nổ tiếng đùng đùng, hỏi ra mới biết rằng sông tìm đường. Nhớ lời thần mộng rõ ràng, này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây. Bởi vì hồi Thúy Kiều còn nhỏ, gặp Đạm Tiên, thì Đạm Tiên nói rằng sẽ hẹn nàng ở chốn tiền đường. Cho nên khi đi tới đó, biết là đây là sông tiền đường, thì Thúy Kiều nói rằng cái kiếp của mình đến đây đã chấm dứt. Và nàng nói, và nàng gọi Đạm Tiên rằng, Đạm Tiên nàng hỡi có hay, hẹn ta thì đợi dưới này rước ta. Rằng từ công hậu đại ta, chúc vì dịp nước mà nay phụ lòng, giết chồng mà lại lấy chồng, mặt nào mà lại đứng trong cõi đời. Giết chồng là giết Từ Hải, vì Từ Hải thương yêu nàng, mà nàng đã nghe lời nàng ra đầu hàng nhà vua. Mà rồi bây giờ thì Hồ Tôn Hiến gả nàng cho một vị quan thổ công nhỏ thôi, cho nên nàng mới nói là giết chồng mà lại lấy chồng, mặt nào mà lại đứng trong cõi đời. Thôi thì một thác cho rồi, tấm lòng phó mặt trên trời dưới sông. Rồi nàng nhảy xuống sông tìm đường tự vẫn. Trong khi đó, thì cũng trong bài này, lúc Thúy Kiều đi tu thì có gặp một vị sư tên là sư Giác Duyên. Sư cô này đã nâng đỡ Thúy Kiều, đã an ủi Thúy Kiều rất nhiều, cho nên Giác Duyên từ tiếp giả nàng. Sau khi từ giả với Thúy Kiều thì sư cô Giác Duyên đi tu ở một nơi khác, đeo bầu quẩy nếp rộng đường vân du, gặp bà Tam Hợp Đạo Cô. Thì Giác Duyên gặp một cái bà Tam Hợp Đạo Cô là một vị nữ cô, nữ sư tu cao hơn, cho nên gặp bà Tam Hợp Đạo Cô thông dong hỏi hết nhỏ to sự nàng, cho nên mới đem cái chuyện của Thúy Kiều ra để hỏi cái bà Tam Hợp Đạo Cô này. Giặc Giác Duyên nói rằng, người sao hiếu nghĩa đủ đường, kiếp sau rặc những đoạn trường thế thôi. Thì Giác Duyên nói rằng, sao Thúy Kiều là một người có hiếu có nghĩa, mà sao gặp những cái chuyện đoạn trường như vậy? Thì bà Tam Hợp Đạo Cô mới nói rằng, sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Nghĩa là bà Tam Hợp Đạo Cô nói rằng, người ta có cái số kiếp, tại vì cái số này khổ là tại vì cái số trước, kiếp trước đã làm chuyện gì, cho nên kiếp này mới khổ như vậy. Có trời mà cũng có ta, tu là cõi phúc, trình là chi quan. Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, vua Dương là phận hồng nhan đã đặt. Thưa quý vị, xin mời quý vị thưởng thức bài Tơ Đào với những câu thơ mà chúng tôi đã diễn đọc từ nãy giờ. Xin cảm ơn quý vị.
Sống tìm đường
người có hay. Hẹn ta thì đợi dưới này giúp ta, dưới đèn sẵn vững tiên hoa. Một thiên tuyệt bút gọi là để sau, cửa mong vội mơ thêm châu. Trời cao sông rộng một màu bao la. Cho rồi tấm lòng có mặt trên trời dưới sông, trong mời con nước mênh mông đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. Hồ Quan theo vớt vội vàng, người đã đắm ngọc chìm hương mất rồi. Hương thay cũng một kiếp người, hại thay mang lấy sắc tài làm chi. Hồng quần tự nói, đời người đến thế thì thôi. Trong cơ âm cực dưỡng hồi không ai, mấy người hiểu nghĩa xưa nay. Trời làm chi đến lâu ngày càng thương, sáng duyên từ tiếng ra hàng, kêu bầu quấy niêm rộng đường vân.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tơ Đào qua tiếng hát Hương Giang. Chương trình đến đây là chấm dứt. Dạ Nam Anh xin kính chào tạm biệt anh Quách Vĩnh Thiện cũng như Thanh Vân.
Dạ, xin chào tạm biệt quý vị khán giả.
Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần tới.